cái sự thực tập. Chúng ta tập thiền, thiền là cái gì, chánh niệm là cái gì, đối tượng là cái gì, đây là những cái khái niệm căn bản mà đa phần của chúng ta không có nắm rõ. Khi quý vị đi theo một cái khóa thiền, sư hướng dẫn ở bên Mỹ, đôi khi có một khóa thiền 10, 15 ngày, 20 ngày, mà rồi cũng không biết chánh niệm là cái gì nữa. Lại hỏi sư, thưa sư, con theo sư, con nghe sư giảng nhiều lắm, con vui lắm, con thích lắm, bây giờ hỏi con chánh niệm cái gì con cũng không biết nữa. Thành ra nếu mà khóa thiền 20 ngày này rồi mà quý vị không biết chánh niệm là cái gì thì chắc cũng không sao đâu. Thì biết bản chất của mình lại quên mà làm sao bây giờ đây? Sư dạy một khóa thiền 15-20 ngày xong cái Phật tử lên phát biểu cảm tưởng, nó thưa sư, khóa thiền của sư con thích quá mà bây giờ phải con chánh niệm là cái gì con cũng biết. Sư nghe sư cũng hỡi ôi trăng lạnh nhau sao. Nhưng mà với nhiều năm tu tập hướng dẫn giúp đỡ, sư thấy rằng chúng ta cần gặp nhau nhiều, chúng ta cần phải hỏi, rồi đôi khi quý vị quên, sư nhắc, thì cũng như sư vậy. Nhìn quý vị sư nhớ những cái năm mà sư mới tu cũng vậy, cũng quên tới quên lui, cũng cứ hỏi tới hỏi lui cái chuyện hỏi hoài. Đó là lý do tại sao mình ta nói mấy ông thiền sư là mấy cái thùng rác là vậy đó. Là có chuyện gì cũng lại cũng hỏi hết trơn. Hỏi rồi, nói rồi, nói rồi, quên nữa, hỏi nữa, làm hoài, làm tới, làm lưu hoài. Thì nhớ con năm sư về thiền viện Phước Sơn những năm đầu tiên hết trơn á. Có một vị đang một ngài đại đức cũng rất là lớn hạ. Ngài cũng dạy thiền. Rồi năm đó sư về sư cũng hướng dẫn thiền, thiền tập. Nhưng mà khi mà sư tới sư hướng dẫn thì ngài đã đi rồi. Đó. Rồi ngài nói với Phật tử, rồi Phật tử lại nói với sư. Thì sao mỗi lần mà trong có thiền nó có cái phần cho trình pháp đó, thì những năm đầu tiên thì cũng chưa có lãnh hội được nhiều, do đó mà Phật tử lại cứ hỏi tới hỏi lui hỏi quà như vậy. Rồi tại vì cái phương pháp này nó bị tâm, do đó Phật tử họ nói những cái đau khổ trong nội tâm cho mình nghe. Thì đau khổ là cái gì? Đó là khổ vì chồng, đó khổ vì con, khổ vì vợ, đó khổ vì nhà, vì cửa, vì tài sản, ruộng vườn, cây cối, đủ thứ chuyện đau khổ. Cái ngài đó mới nói rằng là tôi dòm, tôi thấy sư Trí Dũng cũng cho trình pháp ngồi giờ này giờ kia để em nghe mấy bà tới bà nói rằng chó đẻ mấy con gà mấy trứng, mà sao nghe suốt ngày vậy? Ngồi để mà nghe mấy bà hỏi mình chó bà kề rề cà rà bà. Tại vì đa phần là hành giả là người nữ. Ngài nói vậy. Mấy bà mấy cô họ tới họ kề rề cả. Rồi cái vị Phật tử đó lại hỏi sư, nói ngài hòa thượng nó nhận xét như vậy thì sư nghĩ như thế nào? Thì sư nói sư cần gì mà nghĩ cái gì? Tại vì khi mà các vị Phật tử mà đem những cái khó khăn mà nói cho sư nghe, có thể những cái câu hỏi họ rất là vô lý, phải không? Không đâu vào đâu hết trơn. Nhưng mà cái này cho thấy là họ có tập này. Thì cái đó là cái điểm son của người Phật tử rồi chứ gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tập thì họ không có thấy cái gì được hết. Mà khi họ tới họ thấy, họ hỏi mình, tức là họ đã có tập, có quan sát, có để ý mới hỏi. Còn nếu quý vị không tập, không tu, không làm gì hết trơn, sư nói gì quý vị để đó, rồi quý vị nghe rồi bỏ đó. Thành ra dòm ngơ ngơ ngắt ngác, quý vị không hỏi gì hết trơn. Vì vậy những cái bài pháp mà sư sẽ thuyết cho quý vị trong những ngày tới là sẽ dựa vào những câu hỏi của quý vị. Trong khi mà buổi chiều 5 giờ rưỡi thì cho trình pháp Phật giả, bữa nào 9 giờ sáng có trình pháp, thì tất cả những cái câu hỏi mà hành giả hỏi sẽ đem mà phân tách và nói và giải thích trong những cái buổi thuyết pháp như thế này. Vì vậy quý vị có cái gì thắc mắc cứ hỏi. Như sư nói ở trong cái phần mà giới thiệu ngày hôm qua đó, sư nói rằng là pháp niệm tâm này nó trừu tượng lắm, nó không có dễ như mình nghĩ đâu. Lý thuyết thì nói rất là hay, mà khi quý vị tập quý vị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì nó quá trừu tượng, nó khó nắm bắt. Ví dụ như ngày hôm qua sư lấy một ví dụ, khi một đối tượng nó khởi sanh luôn luôn có tâm nhận biết, khi mà hiểu thật sự cái này rồi đó, là quý vị thấy rất là hay, rất là thích thú trong cái sự thực tập. Nhưng mà không phải là ai cũng hiểu được đâu. Nói thì nghe đơn giản vậy đó. Rồi sư vị sư nhắc, bây giờ nó có một cái đối tượng có tâm nhận biết, đừng có để ý tới đối tượng mà để ý tới tâm nhận biết. Thấy càng quá, thấy quý vị càng ngơ ngơ ngác ngác, nếu quý vị không có hiểu, thì quý vị yên tâm đi. Nếu mà quý vị không hiểu là quý vị giống sư rồi đó, bởi vì sư cũng chẳng hiểu gì hết trơn. Thầy sư nói đôi khi mấy tháng trời sư dòm, sư cũng ngơ ngơ ngác ngác như quý vị à, còn hỏi tầm bậy tầm bạ nữa. Và cái này đây là một cái sự tự nhiên trong cái diễn trình tu tập. Không có cái chi mà gọi là buồn hết. Không có chi mà bức xúc, bực bội. Những câu hỏi của mình rất là ngu, nhưng mà mình hỏi xong rồi, mình hiểu rồi là mình hết ngu rồi. Còn mình tu tập mà mình không hiểu, mình ngơ ngác ngác rồi mình để yên đó, mình không có hỏi, mình không nói gì hết trơn, thiền sư cũng biết mình có hiểu không hiểu nữa. Cái đó mới thật sự là khổ đó. Vì vậy trong khóa thiền của sư, quý vị đừng có ngại ngùng, có cái chi quý vị không hiểu, cứ hỏi. Rồi sư trả lời trong cái sự hiểu biết của sư thôi. Nhiều vị hỏi, tôi hỏi sư như vậy, sư nói vậy, mà tôi hỏi vị thiền sư khác nói vậy. Cái đó là tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi vị à, chứ không biết làm sao nói, có vậy không? Rồi bây giờ quý vị hỏi, con hỏi sư trả lời vậy, con hỏi vị kia vậy, thì bây giờ ai đúng ai sai? Đúng sai ở quý vị nhìn nè, thế sư không biết. Ví dụ như sư đi dạy thiền ở bên Mỹ á, đó rồi người ta tới, người ta nói sư, ta hỏi, nó hỏi nhiều câu rất là khó. Ví dụ như trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy không nói về Phật A-di-đà. Rồi tự nhiên thình lình họ hỏi mình, dạ thưa sư, Phật A-di-đà với Phật Tích Ca một cái hai, có đâu mà một cái hai. Cái trường thống của mình cũng nói về Phật A-di-đà mà, trường thống Nam Tông không nói Phật A-di-đà. Đạo Phật Nguyên Thủy chỉ nói Phật Tích Ca mà thôi, không nói A-di-đà. Nếu mà bây giờ mình nói không, A-di-đà sao có, nói tào lao đừng có A-di-đà, có người ta buồn không? Bởi vì truyền thống của ta, người ta đã suy nghĩ là luôn luôn có Phật A-di-đà. Thì với những cái câu hỏi mà khó khăn như vậy, và nó đôi khi nó líu rất nhiều về vấn đề đức tin đó, có thể làm cho người nghe đó, nếu mình trả lời không khéo, làm cho người nghe họ bực bội khó chịu. Vì vậy Phật A-di-đà có một cái hai, câu trả lời như thế nào, để bữa nào sư rảnh sư trả lời cho quý vị. Bây giờ đang nói về vấn đề thiền tập này. Bây giờ trở lại phương pháp mà chúng ta tập đây, gọi là phương pháp tứ niệm xứ. Bây giờ tứ là bốn, phải vậy không? Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ không phải là nhớ thương theo cái kiểu của người đời, mà nhớ là biết cái gì nó đang xảy ra trong sáu cái căn này này. Ví dụ như khi mình ngồi mình nói chuyện chẳng hạn, phải không? Mình nói chuyện là cái miệng mình nói mà cái tai mình nghe, không nghe sao trả lời được, phải không? Thế là bên kia nói, bên này nói, bên kia nói, bên này nói, bên kia trả lời, nó qua nó lại, lát đôi khi gây lộn hồi nào không hay. Trong khi mình nói nó có âm thanh, có vậy không? Rồi có cái tâm nó suy nghĩ. Nếu mình biết rằng khi người ta nói cái gì, cái tâm của mình nó như thế nào, thích không thích, khó chịu dễ chịu, hoặc giả là khi mình nói cái tâm của mình nó như thế nào, nó có háo hức muốn trả lời người ta, hay là mình gặp nhau mình muốn nói. Đôi khi sư để ý quý vị tới gặp sư rồi sư hỏi một câu là ôi thôi được quý vị nói à, nó đổ mồ hôi rồi mà cuối cùng không hiểu quý vị nói cái gì nữa. Là tại vì lúc bây giờ nó háo hức kinh khủng lắm đó, lúc đó là chúng ta mất chánh niệm rồi đấy. Hoặc giả mình ngồi với nhau chẳng hạn, trong khi mình ngồi như thế này, ngồi mình không ngồi yên được, phải có một cái gì đó. Hoặc giả là mình coi phim, hoặc giả là mình nói chuyện, hoặc giả mình vừa ngồi nhưng mà mình vừa nghe nhạc nghe đồ gì đó, nó phải có một cái gì đó là nó làm cho mình bận rộn, cho đó mình không thể ngồi yên được. Còn trong khi quý vị ngồi đây, quý vị ngồi rất là yên, quý vị coi thử quý vị ghi nhận được cái gì, hơi thở vô hơi thở ra đấy, quý vị đang chánh niệm đấy. Vì vậy niệm là sao? Ghi nhận hay biết cái gì nó đang xảy ra trong các cái căn này. Tứ niệm xứ, xứ là nơi chốn. Và trong kinh bài tứ niệm xứ, Đức Phật nói có bốn chỗ, bốn cái nơi chốn để mình niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mấy cái này anh chị em chắc đã nghe rồi. Thế nào là niệm thân? Ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình thở chẳng hạn, ghi nhận hơi thở ở trong thân của mình. Đây là sư nói những cái mà căn bản đơn giản để quý vị nắm bắt. Quán thân niệm xứ, mình đang để ý trong thân mình mà. Phật giả quý vị đi kinh hành, quý vị thân quý vị nó chuyển động, tay chuyển động, chân chuyển động, đầu chuyển động, cái đó nó ở trong thân, quý vị đang quan thân niệm xứ. Thọ, thọ là cảm giác nóng lạnh đó, quý vị thấy nóng người bị quạt đó, ngồi thiền đâu có quạt phải không? Ngồi thiền ghi nhận cái nóng, tâm khó chịu, nóng lạnh cứng mềm nặng nhẹ, rồi đó thuộc về thân, cái thọ này thuộc về thân, cái thọ thuộc về tâm nữa. Ví dụ như hỉ buồn vui giận ghét, khó chịu bực bội khó chịu hay là sung sướng, tất cả nó thuộc về tâm. Quán thân, quán thọ, quán tâm, trong cái thọ này có một phần của tâm nữa, mà cái tâm mà rõ nhất để cho chúng ta thấy là trước khi chúng ta ngồi thấy tâm suy nghĩ này, đó là chúng ta đang quan sát tâm đấy. Nói một cách đơn giản thôi nghe, cho chưa phải là nói một cách sâu sắc về chữ tâm. Trong khi quý vị ngồi, quý vị chăm mắt, tự nhiên quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, quý vị nhận ra được tâm suy nghĩ, cái đó là quý vị đặt quan tâm. Trong khi quý vị ngồi, quý vị thấy tâm quý vị nó nhớ tưởng những cái chuyện quá khứ, tâm đang nhớ tưởng, đó là quan tâm. Biết tâm đang nhớ tưởng là quan tâm. Tâm suy nghĩ tự nhiên có sự cảm xúc, tâm nó buồn vui giận ghét, quý vị đang thấy tâm. Vì vậy quán thân, quán thọ, quán tâm, ba cái này rất là dễ hiểu, tương đối không có gì, không có gì khó, tập một lát tự nhiên hiểu. Nhưng mà cái thứ tư á thì tương đối nó khó này. Nó khó là tại vì sao? Tại vì phải tập ba cái đầu trước cho thuần thục, rồi lúc đầu mình hiểu cái thứ tư, gọi là quán pháp niệm xứ. Lấy một ví dụ, quý vị thấy như trong sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn, bây giờ mình đi uống nước đó, bây giờ nước người ta để đó, mình lại mình uống, thì quý vị thấy cứ việc à, thấy khát nước là lại lấy nước uống, hay là chai, hay là ví dụ mình đi lại trên trong nhà chỗ thiền, chỗ mà trai đường đó có nước rồi mình uống, mình chỉ khát nước thì mình lấy ly rồi mình ly nước uống thôi, mà mình không có quan sát. Bây giờ khi quan sát thì quý vị thấy thế nào? Đâu có phải là tự nhiên mình đùng đùng mình chạy tới mình lấy nước uống đâu, nó phải khát mình mới uống, phải vậy không? Thì khi mà khát nó có một cái cảm giác, khi cảm giác nó khởi sanh lên trong tâm này suy nghĩ khát, cái khát là cái cảm giác. Thường thường mình nói tôi khát, mà thật ra cái khát là cảm giác thôi. Rồi khi mà khát rồi thì tự nhiên tâm suy nghĩ đi uống nước, tác ý khởi sanh muốn đi uống nước. Thế mà tác ý mà muốn đi thì thân nó chuyển động, thì quý vị cứ quan sát hoài, quý vị sẽ thấy thân tâm, thân tâm, thân tâm, thân tâm, quý vị hiểu mới rằng đúng Đức Phật nói là không có ai trong này. Thường thường mình nói tôi uống nước, tôi đi lấy nước tôi uống, thấy không, đem tôi ta vào đó, mà thật ra không có tôi ta. Đó, nhưng mà muốn hiểu cái này thì mình phải quan sát rất là nhiều, mình tập, mình gặp thân, mình gặp thọ, tập tâm, vì những quán pháp niệm xứ nó tới. Vì vậy trong quán pháp niệm xứ vậy là có cái sự hiểu biết trong này, thì mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm là một trong những cái của quán pháp niệm xứ. Và theo như các vị thiền sư thầy của sư các ngài nói rằng hiện tại bây giờ đó không có ai về tập quán pháp niệm xứ được, không tập liền được quán pháp niệm xứ, mà phải trong cái thời buổi bây giờ đó, hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, người ta có thể tập được quán pháp niệm xứ. Nhiều vị hỏi thường thường này dạy về thân, thường thì cái dạy về thọ, thường khác chỗ khác dạy về tâm, mà sao không thấy ai dạy về quán pháp niệm xứ hết? Rồi có nhiều vị cũng dạy, nói rằng tôi dạy quán pháp niệm xứ. Thật ra quán pháp niệm xứ là nó là một cái diễn trình, nó đòi hỏi mình tập, tập một thời gian lâu bắt đầu mình hiểu. Khi mình hiểu rồi cái đó là quán pháp niệm xứ. Lấy một ví dụ khác, ví dụ như anh chị em ngồi, sư nói thừa dặn khi mà ngồi đau nhất, đau cái đầu gối, đau cái chân, đau cái lưng, đau cái gì đó không biết, thường thường mình nói tôi đau, có phải vậy không? Khi mình nói tôi đau là mình đem tôi ta vào trong đó. Còn khi mình đau thì mình thấy rất là khó chịu, có phải vậy không? Và mình thấy khó chịu rồi thì mình muốn đứng dậy, mình không muốn ngồi nữa, đau quá mà làm sao. Khi bạn ngồi thiền, bạn thấy cái chân đau, cảm giác phải vậy không? Khi cái chân nó đau thì cái tâm nó khó chịu. Hễ cái này nó đau, cái tâm nó khó chịu. Quan sát cái tâm khó chịu, đó là bạn đang quán tâm niệm xứ. Bạn quan sát cái tâm mà, tâm này tâm đang khó chịu. Ngược lại, khi bạn ngồi thiền, tâm bạn đau, chân đau, tâm nó rất là khó chịu, thì thay vì mình quan sát khó chịu, khó chịu, khó chịu, rồi mà khó chịu quá chịu không nổi mình trở chân, có vậy không? Thì khi mà quán pháp niệm xứ nó tới á, mình thấy rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên. Mình thích thú mình quan sát cái đau này. Khi cái đau nó khởi sanh, một cái cảm giác trong thân nó phát sanh lên, trong tâm của mình nó nói cái gì, nó suy nghĩ cái gì. Vì nó suy nghĩ cái gì, do đó mình mới cảm thấy bức xúc, khó chịu, mình chịu đựng không nổi. Thì anh chị em hiểu từng cái giai đoạn của cái sự thực tập như vậy, cái đó là quán pháp niệm xứ. Lúc bây giờ cái đau nó không trở thành chướng ngại nữa, mà trở thành cái đối tượng để cho mình coi. Nó là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình nhận ra rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát, quan pháp niệm xứ. Đây là những cái hiểu biết mà gọi là thông thường về thân thọ tâm pháp. Anh chị em tập nhiều, quý vị thành giả tập nhiều, bắt đầu quý vị hiểu sâu, hiểu sâu, hiểu sâu hơn nữa. Đó, nhưng mà sư nói sơ sơ để quý vị thấy như vậy. Vì vậy quan pháp niệm xứ nó đòi hỏi mình phải hiểu thế nào là thân. Quan pháp niệm xứ nó đòi hỏi mình thế nào là tâm. Vì vậy bạn không thể nói rằng tôi tập thiền tứ niệm xứ mà tôi chỉ quán thân mà thôi, hoặc giả là tôi chỉ quán tâm mà thôi, mà thân và tâm phải đầy đủ thì mình bắt đầu mới hiểu được. Vì vậy mình hễ mà đã nói tứ niệm xứ là không thể có đem một trong mấy cái này ra được. Ví dụ nói tôi tập về quán thọ chẳng hạn, tôi đi tập khóa thiền về quán thọ, hoặc giả tôi đi tập khóa thiền về quán tâm hoặc là quán thân, đó là mình nói có tính cách tương đối mà thôi. Chứ khi mà sự thực tập mình nó đầy đủ rồi thì phải có đủ có bốn cái này: thân, thọ, tâm, pháp. Vì Đức Phật nói về tứ niệm xứ mà, ngài đâu có nói nhất niệm xứ, nhị niệm xứ ha. Đôi khi pháp hành mà sư hướng dẫn nó có nhiều vị gọi là đây là thiền quán tâm, đó là nói một cách cái bằng hời hợt vậy thôi. Mà quán tâm này thì phải hiểu cái tâm này là cái tâm gây ghi nhận hay biết tâm chánh niệm đó, thì nó bắt đầu nó có sự khó khăn. Vì vậy mình tập thiền mình phải nhớ khi mình gọi là tứ niệm xứ thì nó phải đủ đầy đủ trong này. Mình phải học cách thức thế nào quán cái thân, quán cái thọ, cũng phải biết thế nào là quán tâm nữa. Thông thường thì quán thân và quán thọ nó tương đối nó dễ hơn là quán tâm, bởi vì nó cụ thể cho mình coi. Tâm nó hơi trừu tượng, nó khó nắm bắt. Vì vậy bạn có thể bắt đầu bằng thân, bằng thọ, rồi bạn bắt đầu học về quán tâm. Và khi mà bạn học đủ được ba cái này rồi, tập được thành thục rồi, bạn mới tập tới cái quán pháp niệm xứ. Bây giờ chúng ta nói về danh từ chánh niệm. Bởi vì niệm, tứ niệm xứ trong đó có cái niệm trong đó. Cái này rất là quan trọng. Niệm là sao? Niệm là chánh niệm là gì? Đó là hiểu còn được biết. Tiếng Pali là sati, chánh niệm được hiểu là có sự hay biết, nhận biết. Hay biết, nhận biết là sao? Ví dụ như trong khi quý vị ngồi, âm thanh nó khởi sanh, quý vị chỉ nhận biết nó thôi. Nếu quý vị giỏi nữa, quý vị thấy tâm đang ngài. Lúc đầu chỉ ghi nhận cái âm thanh mà thôi. Sau này khi mình tu tập tới một thời gian rồi, mình thấy trong này có hai, trong đó có âm thanh, có tâm nhận biết nữa. Bởi vì mình nghe mà. Hỏi quý vị nghe không? Quý vị trả lời dạ có. Như vậy nó có một cái sự nhận biết ở trong này. Và khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình thấy rằng chánh niệm là sao? Có sự nhận biết mà thôi. Vì vậy mới nhắc quý vị rằng là hễ mà đã nhận biết thì không cần gì chú hết. Đó, cái bài học đầu tiên mà khi sư tập thiền tứ niệm xứ với thầy của sư là ngài nói phòng xẹp, chú tâm vô phòng, chú tâm vô xẹp. Các phương pháp niệm thân ta dạy bắt đầu như vậy, hãy chú vào trong đó. Mà khi mình chú vào trong rồi, hễ mà nói chú chú là mình phải để ý rất là dữ, do đó mình dùng sức rất là dữ. Thật ra không cần. Nói sơ sơ về phòng xẹp chẳng hạn, bạn có cần chú tâm vào trong phòng xẹp không? Bạn không cần chú tâm không? Bạn vẫn nhận ra được như thường. Bây giờ quý vị ngồi thiền chẳng hạn, quý vị để ý đi coi, khi mình hơi thở vô hơi thở ra, nó cái phòng cái xẹp nó tới có vậy không? Bạn chỉ cần nhận biết có đang có phòng có xẹp. Đôi khi nó rất là nhẹ nhưng mà mình vẫn biết mà. Đôi khi phần xẹp rất là rõ, quý vị biết là đồng chuyện rồi. Nhưng mà mình ngồi một lát, hơi thở mình yếu dần, yếu dần, yếu dần, yếu dần. Cái phần xẹp bây giờ rất là nhẹ, mà quý vị vẫn nhận biết. Thì cái nhận biết này có bao nhiêu đó thôi, khỏi. Vì vậy, người ta nói trở lại, chánh niệm là chi? Là chỉ sự nhận biết hay biết, có vậy thôi. Hoặc giả là biết, khi mà biết là được rồi. Vì chánh niệm, do đó chữ này không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm là không quên những gì xảy ra trong sáu căn. Không quên những đối tượng khởi lên sóng trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên và học cách quan sát chúng. Vì vậy, cái gì mà nó xảy ra ở trong cái căn này, ví dụ chẳng hạn như mình nói chấn động chẳng hạn, nó khởi sanh lên, tự nhiên tâm quý vị nhận biết à? Đâu cần chí gì chú vào trong đó. Đó, nhưng mà nhiều vị ta tập, ta nhắc mình phải chú tâm. Mà khi mà nói chí chú tâm thì mình phải để ý rất là dữ. Nhất là chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào phòng xẹp, mình để ý một lát, tâm nó căng thẳng. Do đó, nếu mà quý vị tập với sư, sư hướng dẫn quý vị tập mà quý vị thấy đầu nó nặng, tâm nó căng thẳng là quý vị tập không đúng rồi đấy. Mà sư nói như vậy không phải là sư nhắc quý vị không thôi, mà cá nhân sư này. Sư tập những cái năm đầu tiên sư rất là căng thẳng. Đến khi sư gặp ông thầy dạy về tâm, ông nói sư tập mà như vậy là sư tập cả trăm năm, cả ngàn năm sư cũng không hiểu được cái gì hết trơn, vì nó quá căng thẳng. Mình muốn biết một cái gì thì cái tâm mình nó phải thoải mái, nhẹ nhàng, phải không? Như quý vị gặp một người khách chẳng hạn, một người tới thăm quý vị không biết ai thì tâm quý vị nó cũng hơi khó khăn. Khi mình biết là người này là thế nào rồi, họ tới đây với mục đích gì, thì tâm mình tự nhiên nó thoải mái, nó dễ chịu à. Thì cái câu chuyện mình nói với người ta nó rất là trơn tru. Hoặc giả là ai giao cho quý vị một cái công việc gì quý vị làm, mình mới đầu mình làm mình không có biết, do đó cái tâm mình nó căng thẳng lắm. Còn khi mà mình đã chỉ biết cái cách nó sinh hoạt như thế nào, nó làm như thế nào, mình làm được rồi, thì cái tâm mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Đó, cái trạng thái tâm này là trạng thái rất là quan trọng để duy trì chánh niệm. Vì vậy, trong khi mà quý vị thực tập như thế này, quý vị nhớ giữ cái tâm quý vị cho thoải mái. Ghi nhận tất cả những đối tượng xảy ra, nó tới, mình hay biết, mình ghi nhận thôi. Không thấy, không biết, bỏ, không thèm ghi nhận. Đừng có chú tâm nhiều quá. Tâm chú tâm nhiều quá, nó làm cho tâm mình căng thẳng. Và khi tâm mình căng thẳng rồi, là phiền não nó sẽ khởi sanh. Ví dụ như ai hỏi cái gì mà mình căng thẳng là mình trả lời, mình rất là bực bội, phải vậy không? Như thế nào, thực tập cũng vậy. Muốn duy trì chánh niệm, tâm phải thư giãn. Chánh niệm là mình biết cái gì đang xảy ra mà căng thẳng làm sao mà mình biết cái gì đang xảy ra được. Vì vậy khi bạn đã nói tới chánh niệm thì cái tâm của hành giả là cái tâm thiện. Chánh mà thiện thì không căng thẳng. Cái tâm đó rất là thoải mái, rất nhu nhuyễn, rất là nhẹ nhàng và nó hay biết cái gì nó đang xảy ra. Khi bạn nhận biết những gì xảy ra trong sáu căn, tức là có sáu trần, mình có cái lỗ tai thì tự nhiên mình bắt được tiếng động. Tiếng động là trần cảnh. Cái đó nhận biết như vậy gọi là chánh niệm. Vì vậy người ta định nghĩa khi bạn nói rằng đối tượng hoặc giả đề mục trong khi ngồi, đối tượng của chúng ta là cái gì? Khi bạn dùng chữ đối tượng đó là cái chi nó nhận biết bởi tâm. Ví dụ như mình nói về tiếng động chẳng hạn, mình nghe tức là mình biết tiếng động đang có mặt. Thì cái biết này là cái tâm nó nhận biết được tiếng động. Do đó khi bạn nói đối tượng thì bạn phải nói tới tâm. Khi bạn nói tới tâm thì bạn phải nói tới đối tượng. Cũng như mình nói rằng là mình giúp đỡ một người nào đó thì phải có người giúp đỡ và cái người được giúp đỡ. Chứ không phải giúp đỡ mà giúp đỡ khơi khơi, phải giúp đỡ là giúp đỡ ai chứ. Hoặc ra mình đang nói chuyện thì nói chuyện với ai, chẳng lẽ nói rằng mình. Vì vậy khi bạn dùng chữ đối tượng, bạn phải nhớ rằng trong này có cái tâm để đi theo. Mà khi bạn nói cái tâm thì luôn luôn nó có đối tượng. Hai cái này nó đi theo với nhau. Vì vậy đối tượng là chi? Đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm. Tâm nó nhận biết đối tượng. Cái đối tượng này nó có thể là, ví dụ như bây giờ hơi thở chẳng hạn, đó là sắc pháp. Nhưng mà đối tượng này là có thể là một cái tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ cũng là đối tượng. Như vậy đối tượng có thể là danh pháp hoặc sắc pháp, thân hoặc tâm. Còn cái tâm nhận biết thì luôn luôn là cái danh pháp, tức là cái sự nhận biết, sự hiểu biết mà thôi. Tôi xin hỏi quý vị, đây là thiền sư nói, quý vị có nghe hay không? Thì trong khi tôi nói, quý vị có nghe không? Câu trả lời, dạ thưa thiền sư có. Khi nhận biết đang nghe, chúng ta có dùng tới sức không? Dạ không, không dùng tới sức. Đâu có dùng quá nhiều sức phải không? Tôi nói quý vị nghe. Quý vị đi ngang, người ta nói quý vị nghe. Người ta nói cái gì quý vị cũng nghe hết trơn, quý vị cũng hiểu, nếu mà họ nói tiếng Việt. Khi mà ta nói cái chuyện gì, đôi khi chỉ cần đi ngang chút xíu, quý vị nghe được liền. Thì quý vị đâu có dùng sức. Vì vậy ông hỏi, khi một đối tượng khởi sanh tâm nhận biết, bạn thấy có dùng sức không? Không. Thì tại sao mà bạn ngồi thiền bạn dùng sức? Tâm nhận biết đối tượng, nó cần nhận biết một cách rất là tự nhiên. Nếu mà đối tượng vi tế quá, tâm không nhận biết, bỏ. Bởi vì mình trong khi ngồi sẽ nhắc quý vị có tới 5 đối tượng luôn. Tại sao mình phải chú vào trong một cái để bắt cho rõ? Vì vậy, ông thầy sư hỏi, quý vị có nghe không? Dạ có nghe. Khi nhận biết là nghe, có mặt, chúng ta có dùng sức không? Dạ, đâu có dùng sức. Thấy không? Mình không dùng sức, đó là điều tôi muốn nói, không sử dụng quá nhiều sức. Hành giả chỉ ghi nhận, biết và biết một cách liên tục, đó là điều quan trọng. Niệm không quan, không không có không không khó, ghi nhận thì không có khó, mà ghi nhận cho liên tục, cái đó mới khó nè. Đó là lý do tại sao người ta kêu quý vị đừng nói chuyện là vậy đó. Để nói chuyện thì nó mất tánh niệm rồi. Tánh niệm là ghi nhận, phải vậy không? Mà mình nói chuyện, mình ham nói chuyện quá, tâm mình không ghi nhận được rồi. Thì quý vị để ý không, nói chuyện lát cái tự nhiên nó sinh ra chuyện phiền não, hoặc tâm dính mắc. Người nam nói chuyện với người nữ, tâm dính mắc khởi sanh. Hai người nói chuyện với nhau, nói những cái chuyện mà không đồng ý, tâm sân nó khởi sanh. Vì vậy khi mà tham sân nó khởi sanh, tức là chúng ta không có chánh niệm. Vì vậy tôi thường nói, bạn thấy không? Không cần dùng sức bạn vẫn nghe được như thường. Không cần dùng sức bạn vẫn thấy được như thường. Vì vậy bổn phận của hành giả là gì? Đó là chỉ ghi nhận hay biết. Hay biết cái gì đang xảy ra trong 6 cái căn này. Và cái sự hay biết này hoàn toàn không có dùng sức chút nào hết. Có một chân từ khác mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị, đó là định tâm, samadhi. Định không phải là chú tâm, định là trạng thái tâm quân bình của tâm. Khi hành giả có chánh kiến, chánh tư duy thì định sẽ khởi sanh. Người ta nghĩ rằng là phải chú tâm thật nhiều mới có tâm định, không phải. Định là tại sao? Đây là cái tâm nó yên ổn và nó nằm trong địa ngục. Khi bạn ngồi thiền chẳng hạn, sư nhắc quý vị có 6 cái đề mục, 5 cái đề mục. Ví dụ quý vị quan sát cái hơi thở, quý vị thấy hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà đồng thời quý vị cũng nghe cái tiếng động nữa. Rồi lâu lâu cái hơi thở nó ngưng, tự nhiên tiếng động nó thay vô cái vị trí của hơi thở. Quý vị thấy nó cứ liên tục hoài. Trong này là quý vị có niệm mà có định trong rồi đấy. Vì vậy định tâm không có nghĩa là chú tâm vào một đề mục, mà định tâm nó tới nhờ có sự chánh kiến và chánh tư duy. Bạn biết cái này là đối tượng và bạn quan sát, bạn hiểu như vậy rồi thì cái đó gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Một thiện pháp khác nữa đó là tinh tấn. Tinh tấn là chi? Đó là kiên trì không bỏ cuộc trong sự tu tập. Bởi vì mình quên hoài, mình duy trì chánh niệm chút thì mình quên, làm chút mình quên, làm chút mình quên. Nhưng mỗi lần mình quên, mình cố gắng mình tu tập trở lại. Trong này nó có cái tham dẫn này, thấy không? Rồi cứ tiếp tục hoài, làm hoài, không có bỏ cuộc. Thì ông nói cái này mới gọi là tinh tấn này. Cái tinh tấn không có nghĩa là bắt đầu một khóa thiền thôi là mình tu, tu sống tu chết, người ta đi ngủ rồi mình cũng muốn tu cho được. Thế và 3 ngày sau cái lè phè không muốn tu nữa. Thì ông nói cái này là kêu bằng là nhất thời thôi. Cái tâm nó đã quá, nó hoan hỷ quá, nghe tu cứ lại làm ung sùng. Cái phục xuống. Mấy cái này là quý vị nào mà đi khóa, những cái khóa thiền mà lâu, ví dụ như các vị có dịp đi qua Miến Điện trong vài 3 tháng mới thấy thế nào là tinh tấn. Tiếp tục hoài không có bỏ cuộc. Mà nó dễ bỏ cuộc lắm, là bởi vì nó nản quá mà. Đi qua Miến Điện 3 tháng, 1 tháng rồi mà thấy không tới đâu hết trơn. Thấy hang cũng thấy bịt mù tâm hơi. Thôi chơi cho khỏe cho rồi đừng tu nữa. Tâm làm biếng mà, nó nhắc, nó nói trong này. Vì vậy chúng ta tu thì chúng ta thấy nó khó một cái là cái tâm của chúng ta mong đợi ghê lắm. Mong muốn đắc cái này, đắc cái kia. Rồi đi, khi mà mong quá rồi đó thì tâm nó tưởng. Và nó tưởng rồi thì làm tầm bậy tầm bạ không à. Sư nhớ có một năm sư đi gặp đi thăm một cái thiền viện ở Yangon đó. Đó thì ngài thiền sư đó mới nói rằng là ở trong thiền viện này đó chúng tôi có một vài người thiền sinh người nước ngoài. Đó thì có cái ông đó là ông là người Đại Hàn. Ông mới ở trong đó ông tập. Đó thì tại vì mình là có người nước ngoài mình tới thăm. Thành ra ông mới xin phép, ông mới tiếp xúc với sư, với là các cái vị mà đi theo đoàn đó. Thì cũng hỏi, trao đổi coi thử là ông tập cái gì. Thì ông nói tôi cũng tập, ngài thiền sư này cũng dạy tôi về phòng xẹp, đây là một cái trường thiền khác mà. Đó. Thì sư cũng trao đổi với ông thì có một vị hỏi, cũng đại hàng hỏi nhau. Hỏi gì chứ anh tu tập đây cũng được mấy tháng rồi, nó cũng 4-5 tháng. Rồi anh thấy có tiến bộ không? Thì ông trai này trả lời, tôi tập đây tôi thấy tiến bộ ghê lắm. Hỏi tiến bộ là như thế nào? Là ông nói bắt đầu ông hiểu thế nào là tu đạo hồn. Tức là một cách gián tiếp là ông nói là ông đắc đạo quả tu đạo hồn rồi đó. Thì hỏi ông làm cái sao mà ông đắc đạo quả tu đạo hồn mau vậy? Cái ông nói mình niệm này, phòng đà xếp là hồn, đà hồn, đà hồn, đà hồn, phòng xếp, phòng xếp. Nói vậy là đắc đạo quả tu đạo hồn cái gì? Có nước khùng luôn. Nếu quý vị đừng làm vậy nghe quý vị. Tội nghiệp lắm á. Thở vô tu ra đạo hồn, thở vô ra vô, đồ, vô tu đạo hồn, tu đạo hồn mà. Lát cái lòng không? Nói quá thì lát cũng quần à. Làm vậy? Nó trong đầu nó muốn quá. Nó muốn là cái tâm tham trong rồi, thấy không? Thì quý vị khi mà có tâm tham thì tâm sân, tâm si nó có nữa. Do đó tu bao nhiêu năm là cũng không có cái gì được hết trơn, là tại vì sao? Cái tâm nó muốn gì quá, nó bắt đầu bằng tâm tham tâm sân mà. Vì vậy người ta nói rằng tinh tấn nghĩa là sao? Nghĩa là mình cứ việc tập tu tập, tiếp tục tu tập hoài. Cái sự tu tập của mình nó đòi hỏi mình rất là nhiều công phu cố gắng, vì vậy mình phải kham nhẫn rất là nhiều, đừng có bỏ cuộc, thì cái đó là gọi là tinh tấn đấy. Một thiện pháp khác ở đây sẽ đọc nè. Tinh tấn là kiên trì không bỏ cuộc, nỗ lực duy trì chánh niệm cho được liên tục trong một thời gian dài. Nó biết như đó thôi. Chánh niệm ghi nhận hay biết, ghi chút quên, làm chút quên. Bây giờ mình cứ ráng cố gắng duy trì chánh niệm hoài. Tai nghe gì, mắt thấy gì, thân đụng chạm như thế nào, ghi nhận hay biết, cứ tiếp tục hoài làm hoài làm hoài hoài như vậy. Thì ông nói rằng chú tâm tinh tấn có nghĩa là ráng giữ tâm cho chánh niệm trong một thời gian khá dài. Cái đó là quý vị có sự tinh tấn ra. Như vậy, tinh tấn không có nghĩa là ráng chú tâm cho thật dữ. Trong thiền tập hành giả đừng làm cho tâm căng thẳng và thân mệt mỏi rã rời. Chú tâm làm cho đầu căng, thân nặng và tâm căng thẳng. Vì vậy ông nói rằng, hễ mà các bạn tập thiền mà cái đầu nó nặng quá, cái thân nó căng thẳng, rồi cái tâm nó bức xúc, nó khó chịu, vậy là bạn làm sai rồi. Bạn không kinh nghiệm được gì đâu. Bởi vì trí tuệ là cái gì mà nó rất là những cái thiện pháp mà mình bắt đầu bằng một cái thân nó căng thẳng như vậy, cái tâm của mình nó bức xúc khó chịu, thì làm sao mà thiện pháp có sanh được. Vì vậy tôi nhắc nhở quý vị, tinh tấn nghĩa là sao? Nghĩa là duy trì chánh niệm cho được liên tục, cái đó là gọi là tinh tấn. Một điểm quan trọng khác đó là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Đó là hành giả chúng ta là phàm nhân, vì vậy chúng ta ngã chấp rất nhiều. Diễn trình thân và tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, chúng ta thường chấp vô đó và cho là tôi và ta. Ví dụ như tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm giác. Tất cả đều xảy ra theo điều kiện tự nhiên, nhưng chúng ta đem tôi ta vô đó, chúng ta cho rằng tôi nghe, tôi cảm giác, tôi suy nghĩ, tôi biết, tôi nhớ. Chúng sanh chấp tôi ta chấp vào bản ngã rất mạnh, vì đã huân tập rất nhiều năm, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thiền tứ niệm xứ giúp giảm bớt chấp ngã. Thiền tứ niệm xứ giúp hành giả mỗi lúc một ít hiểu rằng không có ai, không có bản ngã trong diễn trình danh và sắc. Quý vị tập rồi, quý vị quan sát rồi, quý vị để ý hồi nãy như sư nói đó, thấy không? Khi mình uống nước mà nói tôi đi uống nước, đem tôi ta vào đó. Còn nếu mình quan sát mình sẽ thấy có một cái cảm giác, có một sự suy nghĩ muốn đi uống nước, tác ý khi mình đứng dậy, rỉ lại kim ly, rồi uống, rồi cảm thấy dễ chịu, vân vân và vân vân. Tất cả những cái này mình để ý, mình sẽ thấy chỉ là thân và tâm mà thôi. Không có tôi ta trong này. Mà cái sự thực tập này không phải là chỉ một lần hiểu như vậy thôi. Tập quý vị sẽ hiểu, hiểu là không có tôi ta. Nhưng mà cái tôi ta của mình nó mạnh ghê lắm. Mình hiểu một lần chưa đủ, mình cứ tập hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, để nó hiểu hoài, hiểu hoài, hiểu tới một lúc mà trở thành cái bản chất tự nhiên là khi câu chuyện xảy ra mình nghĩ không có tôi ta trong này. Mình thấy rất là rõ, cái đó mới gọi là thật sự hiểu đó. Còn trong khi cái diễn tình tu tập, nó cái gì nó xảy ra mình ghi nhận, mình biết, mình cũng hiểu vậy, hiểu con chút đó thôi. Rồi phiền não nó tới, nó dập mình nữa. Do đó khi câu chuyện xảy ra mình đem tôi ta nữa, đem tôi ta nữa, khổ nữa, khổ nữa, rồi mình nhận hoài, rồi mới thấy trong này không có tôi ta. Ví dụ như một trường hợp là quý vị thấy sự suy nghĩ không? Đôi khi có một cái câu chuyện gì nó xảy ra trong gia đình của quý vị, tâm mình suy nghĩ rất là dữ. Suy nghĩ mà đôi khi kiếm ra câu trả lời mà cứ suy nghĩ hoài. Càng suy nghĩ càng bức xúc, càng suy nghĩ càng thấy bế tắc. Suy nghĩ lát có điên khùng người nào ngay. Mà điên là tại vì sao? Bởi vì khi mình suy nghĩ thì cảm xúc nó khởi sanh. Trời ơi câu chuyện rồi, không biết bây giờ lấy tiền đâu ra mà lo. Thuốc men, tiền bạc, tiền này, tiền kia, đủ thứ chuyện tiền. Mà bây giờ không có tiền chẳng hạn, tâm cứ suy nghĩ hoài. Mà có phải suy nghĩ nhưng mà tiền loài ra đâu? Không phải, mà cứ ngồi cứ suy nghĩ. Hoặc giả là bây giờ đó, nếu mà đau ốm như thế này, rồi bây giờ lấy tiền đâu mà trả tiền thầy, tiền thuốc, vân 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 vân. Khi một cái câu chuyện gì xảy ra trong gia đình mình, thì suy nghĩ hoài. Càng suy nghĩ, cảm xúc là tới buồn, lo, thương, giận. Mình tu tập hoài, mình quan sát hoài, mình sẽ thấy rằng cái sự suy nghĩ nào vô ích. Không cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ nó tới, ghi nhận, biết, trở lại hơi thở của mình. Làm hoài như vậy, tự nhiên quý vị có thói quen. Có một lần, có một câu chuyện nó xảy ra ở bên Mỹ đó quý vị. À, sư đi hướng dẫn thực tập thiền ở chùa của thầy của sư của ngài Hòa thượng Kim Triệu ở bên Cali đó. Đó là khi mà sư tới đó đó thì Hòa thượng đang có một khóa thiền. Và có trong cái khóa thiền Hòa thượng thì có nhiều người nước ngoài họ tới họ tập thêm, chứ không phải gì có hành giả Việt Nam thôi. Thì trong cái nhóm mà tới tập đó là có một số người người Đại Hàn. À người Đài Loan. Người Đài Loan họ qua họ lập nghiệp bên Mỹ cũng đông lắm. Thì trong đó có một cái cô đó là cô là nghề về kế toán viên của một cái công ty rất là lớn. Và cô làm rồi bây giờ cô ra cô mở một cái văn phòng, cô phụ trách về kế toán cho tất cả những cái người mà thương gia buôn bán ở trong vùng đó. Bởi vì những người mà buôn bán bên Mỹ là họ phải mỗi năm họ phải là báo cáo cho sở thuế biết là năm này họ thu được bao nhiêu tiền, họ xài cái gì để họ có thể hưởng những cái thuế đặc biệt, hoặc giả là họ phải đóng thuế cho nhà nước. Đó thì cô này là một cái dạng người rất là thông minh là, và là cô là một người có bằng cấp. Vì vậy khi mà cô đi tới một cái khóa thiền như vậy thì cái tâm cô nó suy nghĩ rất là nhiều. Và sau khi mà cái khóa thiền xong rồi đó thì sư đi về cái vùng đất của sư là Florida, là cách nhau cũng là máy bay cũng 7-8 tiếng. Thì sư về tới nơi được vài ngày thì cô gọi điện thoại cho sư. Khi cô gọi điện thoại cho sư thì cô mới nói rằng là trong cái khóa thiền là cô nhận xét là cái vị sư mà phụ trách về vấn đề mà điều hành cái khóa thiền đó là ông này cũng kỳ thị quá rồi. Ông kỳ thị với chúng tôi là những người mà Thái Quan, người Đài Loan. Cái sư hỏi kỳ thị là sao thì cô kể cái này cái kia. Nhưng mà sư giải thích cho cô, sư nói như thế này là cô phải cảm thông cho sư đó. Là bởi vì sao? Bởi vì khi một cái khóa thiền mà vừa có thiền sinh Việt Nam, có thêm thiền sinh ngoại quốc, hai cái ngôn ngữ tới cùng một lượt, mình vừa nói tiếng Việt và vừa nói tiếng Anh nữa. Người Đài Loan họ không biết tiếng Việt thì mình khi mình tiếp xúc, mình giao tiếp với họ, mình sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, mình có câu chuyện gì trong trường thiền là mình phải nói với họ bằng tiếng Anh. Rồi người Việt thì mình nói tiếng Việt, cái đó là khỏe rồi. Mà trong cái tiếng Anh thì mình phải là cho phải nói cho được. Tương đối nghĩa là có một cái sự kêu bằng là nói qua nói lại có sự hiểu biết. Nhưng mà đâu có phải là lúc nào là tâm của mình cũng bình tĩnh để mình nói tiếng mẹ đẻ của mình nói còn trật mà không nói tiếng Anh. Thì sư này á, cái sư mà điều hành đó, tánh tình đôi khi cũng nóng. Vì vậy đôi khi mấy người Thái Quan họ nói cái gì đó, họ nói cái giọng thì giọng, họ nói tiếng Anh mà nói giọng người Tàu. Mình nói tiếng Anh mà giọng tiếng Việt. Người Tàu Việt, nó cứ giữ về hoài, thành ra đôi khi nói nó cũng có sự hiểu lầm. Thành ra vì nó hiểu lầm như vậy, do đó mà nói một đường mà ngang nghẽo. Vì vậy sư này đôi khi ông bực bội khó chịu quá, ông phản ứng với mấy cái người mà hành giả người Đài Loan. Do đó cái cô này, cô kêu hoài sư, cô nói ông có kỳ thị. Thì đằng kia thì cô kết tội, cô cứ nói là sư này kỳ thị, sư này đối xử với chúng tôi không tử tế được cái nọ. Mà sư thì sư không phải là binh, nhưng mà sư nói cái sự khó khăn. Nàng lát cái bà nổi điên, bà la sư trong máy. Bà nói ông vậy cái nọ, ông binh ông kia, ông coi thường tụi tôi cái nọ, ông phải nhớ rằng là cái trình thiền này là có là cũng nhờ tiền của tụi tôi. Ông hỏi hòa thượng của ông coi con là ô sư không lên. Lúc đầu sư cũng còn nhìn được một chút, sư cũng còn giải thích. Lát cái bà chọt lát cái sư cũng nóng đít rồi, xin lỗi. Sư cũng hét với bà, trời ơi. Hét qua hét lại trong máy, cãi lộn tới lúc mà quý vị biết xong, sư chịu hết nổi rồi, cúp điện thoại, không nói nữa, mình cúp, bà kêu nữa, cãi nữa rồi bỏ xuống, cúp tới cúp lui làm cả tiếng đồng hồ như vậy. Trời đất ơi, xong rồi nó mệt ngủ không nổi, cãi đã rồi bây giờ sao ngủ được. Cái con mẹ này là cái gì mà nó dám nói tôi như vậy, cái nọ. Đánh thua người ta rồi phải không? Mình cúp máy tức là mình thua rồi. Người ta nói mình nói qua nói lại, phải bà sợ bà cúp máy rồi, còn sư thua sư cúp máy. Cúp máy bây giờ nó nổi điên. Mình sẽ có thấy có cái tật vậy đó, phải không? Thì người ta nói là mình ngu mình không biết trả lời sao, phải không? Đến khi về mình nhắm tới nhắm lui mình nổi điên rồi mình tức. Mình tức cái thứ nhất là tức cái người đó, mà tức thứ hai là tức mình sao mà ngu quá, không nói như vậy mà mình không trả lời như vậy như kia cái nọ. Ôi chẳng làm cả đêm luôn, ngủ không nổi. Sư mới là thôi chịu thôi, chẳng ngủ không được thì chịu thôi à. Sư thức dậy sư đi làm cái này, trong khi làm gì vậy tâm nó vẫn suy nghĩ như thường, bực bội khó chịu như thường. Rồi từ từ nó cũng dịu dần. Sư mới đem cái câu chuyện ra sư nói với thiền sư của sư. Sau khi mà sẽ câu chuyện xảy ra rồi sư gặp ông thiền sư, sư mới nói, sư kể lại câu chuyện. Thì ông nói trong này đó, cái nhiều nhất á, là khi mà sư không chánh niệm, sư không để ý á, thì khi mà ta chọt sư á, là cái tôi của ta của sư lên. Cái đó dễ hiểu rồi phải không? Do sư bất bội, sư sân hận với nó, và sư áp đảo người ta, sư muốn phải hơn, bởi vì mình là ông sư mà. Thì cái này á, không có nhiều trong đó đâu. Nhưng mà tôi nghe những cái gì mà sư trình bày thì sư hối hận vì những gì sư đã làm. Cái đó là làm cho sư thao thức. Tại vì sư nghĩ rằng mình là nhà sư, đáng lẽ là mình phải nhẹ nhàng, mình tử tế với người ta, mình nói, mình giải thích. Mà giải thích không được thì thôi, mình làm thinh. Đằng này mình là người tu hành mà mình nóng nảy bực bội, mình nói những cái lời mà bất thiện, cái sự cắn rứt làm cho mình ngủ không được. Ông thiền sư ông lắng nghe câu chuyện sư ông nói như vậy. Thì tôi nói bây giờ làm sao đây sư? Ông giải thích cho sư rồi mà sư cũng chưa biết làm sao nữa. Ông nói lần sau đó, khi mà cãi lộn xong rồi cúp máy xuống rồi á, lúc bây giờ là tâm nó thảo trở lại. Cái thứ nhất phải chê tại sao ngu vậy? Hồi nãy bà chửi mình một câu, tại sao mình chửi hai ba câu? Cái tâm là tâm ác mà. Thì vì khi mình suy nghĩ như vậy, mình mới thấy cái tâm ác của mình, do đó mình bức xúc bực bội với nó. Thì ông nói sư thua phiền não tới hai lần luôn. Thấy không? Cái thứ nhất là mình, người ta nói bất thiện, mình suy nghĩ bất thiện, rồi mình bực bội với cái sự suy nghĩ bất thiện của mình. Thì ông nói những cái trường hợp như vậy, sư đừng có ngồi thiền gì hết, sư nằm yên. Khi mà nó suy nghĩ như vậy, sư cứ chấp nhận. Nó suy nghĩ, sư ghi nhận, sư biết, sư trở lại hơi thở cho tôi. Sư suy nghĩ nữa, sư cứ ghi nhận. Và cái thái độ của sư lúc bây giờ nó rất là quan trọng. Đó là sao? Thái độ chân chánh. Cái này là cái khó này. Chấp nhận nó như là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì mình không chánh niệm, mà mình chánh niệm thì mình nổi điên. Bà chọt rượu mũi mình ngứa quá mình phải nổi khùng. Mình nhắc mình á, mình tu chưa tới mà. Mình đâu phải A-la-hán. Chứ A-la-hán thì còn A-la-làng mà. A-la-làng thì nó phải la. Thì thôi kệ nó, chấp nhận. Chấp nhận với cái sự xấu xa của mình á. Chấp nhận với cái sự mà kêu bằng là bỉ ổi, kêu bằng là cái sự mà thô tục được của mình á. Nó như thế nào sư phải chấp nhận. Sư đừng có bức xúc, đừng có bực bội. Sư nằm yên đó, bây giờ đó bỏ máy xuống rồi lần sau sư nhớ. Đừng có cần ngồi thiền nữa, sư nằm sư thư giãn. Lúc bây giờ nó suy nghĩ cái gì sư nhận biết. Sư nhắc sư rằng đây là chuyện tự nhiên. Chuyện tự nhiên nghĩa là sao? Nghĩa là mình chưa có phải là vị thánh mà. Tham sân si nó vẫn còn. Chấp nhận, ghi nhận nó, hay biết trở lại hơi thở. Chấp nhận nó, hay biết trở lại hơi thở. Thì khi mà cái tâm bắt đầu nó dịu xuống rồi, sư mới thấy được ra tại vì sao mà sư buồn sư giận. Sư là nói mà sư không biết tại sao mà cả đêm sư ngủ không được. Mà khi mà sư trình bày cho tôi biết rằng là không phải là sư giận cái bà đó, mà sư giận sư. Sư khó chịu, sư bực bội với cái sự sân hận của sư. Sư cứ nghĩ là sư thánh mà. Bây giờ sư thấy là sư không phải thánh nữa mà thánh giận. Do đó sư bực. Chính vì cái bực này nó làm cho mình khổ. Đó theo không, quý vị thấy không? Như vậy là mình khi mình quan sát hoài, mình mới thấy rằng những cái suy nghĩ này là rất là bất thiện. Nó làm cho cái tâm của mình nó hao tổn. Nó làm cho tâm mình đau khổ mà không giải quyết được vấn đề gì. Do đó làm sao? Nó tới, mình ghi nhận, mình chấp nhận nó. Cho mình nghĩ đi. Mình nghĩ thì tao chánh niệm. Vậy thôi. Bổn phận của tâm là suy nghĩ. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm. Đừng có than thở gì hết. Nó tới, mình biết, ghi nhận, biết, ghi nhận, biết, ghi nhận. Rồi, mình mới rút ra được cái bài học nào. Tại sao mình nổi sân với người ta? Bởi vì trong này có bản ngã. Mình chấp tôi ta. Rồi mình bực bội với cái tâm sân của mình. Thì trong này cũng bản ngã nữa. Mình ghi nhận, mình biết đấy rồi. Lần sau mình nhớ. Đừng có làm nữa. Thấy không? Lần sau mới nhớ, người ta nói thôi mình nín. Lần sau mà nó tới nữa, nó cũng nổi điên, nó cũng cãi nữa. Chấp nhận nữa. Một lần, hai lần đã được đâu. Chưa. Cứ hoài, cứ dập mình hoài. Cho tới một lúc là khi mà nó đánh quá rồi mình chịu hết nổi, mình mới khám phá rằng à, té ra như vậy. Thì lúc bây giờ mình bắt đầu có cái sự hiểu biết rồi. Do đó là cái thiền tập là cả một cái diễn trình tu tập, mình quan sát hoài thân và tâm của mình để mình hiểu tại sao mình buồn, tại sao mà mình khó chịu, tại sao mà mình bực bội, tại sao mà mình nổi sân, tại sao mà mình không muốn, tại sao mà mình khổ đó. Thì tự mình phải thấy cho thôi. Còn khi mà quý vị không thấy, quý vị lại gặp sư, hoặc giả là sư gặp thầy của sư, thì họ cũng lắng nghe thôi. Các ngài cũng lắng nghe rất là kỹ để coi thử mình nói cái gì. Lấy những cái gì mà họ nghe được, họ phân tách để chỉ cho mình. Mà ông nói rằng cái này đây là tôi chỉ nói theo cái sự hiểu biết của tôi mà thôi, vì tôi căn cứ vào những cái gì sư kể cho tôi nghe, do đó tôi nói cho sư biết là sư cái đêm đó mà sư ngủ không được, sư bực bội, sư sân hận là bởi vì sư khó chịu với cái phiền não của sư. Mà ông nói cái này mà chính sư kiếm ra được thì sư mới thấy là tốt này. Còn sư đợi cho tới khi gặp tôi rồi tôi phân tách cho sư nghe, sư cũng sư thấy đúng vậy. Nhưng mà cái này nó không làm sư nhớ nhiều đâu. Chính sư suy nghĩ, chính sư thấy rõ ràng, duy trì chánh niệm để sư thấy rằng sở dĩ mà sư nổi sân với người ta là bởi vì trong này cái bản ngã nó rất là nhiều, nó nói rất là dữ trong này. Khi mà sư hiểu được như vậy rồi, mà hiểu là sao? Nghĩa là mình bắt được tận tay nó nghĩ cái gì, chứ không phải là mình tư duy. Ví dụ như bây giờ đó, sư thấy này, mỗi lần nó nói cái bà này, bà cái gì mà bà dám kêu mình là mà ông sư này ông sư kia, không, cái sự suy nghĩ nó làm tâm mình nổi giận. Tôi đã nói với bà nhiều lần rồi mà tại sao bà vẫn không nghe? Cái bà đó, bà cứng đầu, nói vậy nó giận nữa. Thì mình thấy rằng cứ mỗi cái sự suy nghĩ mà mình đổ cho đối tượng, mình hướng ra ngoài mình đối tượng, tâm mình nó càng nổi sân. Mà thật ra mà nó nổi sân cho nhiều cũng đâu có giải quyết. Bà nói chuyện rồi bà cúp máy là bà khỏe re bên Cali rồi, còn mình nằm bên này mình xào xào cái đêm của mình ngủ không nổi. Có phải mình ngu không? Mà mình cứ việc ngu khoai, chứ không phải ngu một lần đâu. Không. Sư nói quý vị nghe, sư cũng nghe rồi, mà bữa nào sư cũng ngu nữa như thường. Sư cũng cứ làm như thường hoài. Thì hãy tiếp tục ngu đi rồi tự nhiên mình khôn à. Sư nghe một vị thiền sư ngài nói rất là hay. Ngài nói này, cả một diện tình tu tập từ khi mà quý vị phàm mà trở thành thánh á. Thánh là cái vị mà đã giác ngộ rồi đó, là nó ngu trật ngu cho tới lúc mà khi mà nó hết ngu rồi cái thân thành là thánh. Có vậy không? Thì thấy nghe cái sự quay ra, tôi sẽ cho tiếp tục nó ngu thôi chứ biết sao bây giờ, phải ngu cái đã rồi mới thánh chứ. Phải trật hoài, có vậy không? Rồi tới một lúc nào trật quá rồi mới thấy biết là không làm nữa, thì tự nhiên nó trúng rồi. Vì vậy người ta thường nói rằng khi một người mà đã có một cái tuệ giác, hoặc giả một người mà đã đắc đạo quả, vì đó hiểu rất là rõ tại sao mình đắc đạo quả, vì đó hiểu rất rõ tại sao tuệ giác khởi sanh, mà tuệ giác là khởi sanh là do đâu mà có. Còn quý vị mà tu tập một thời gian mà quý vị lại quý vị hỏi sư, và thưa sư con tập như vậy là con ở cái tuệ thứ mấy rồi, là quý vị có tuệ nào hết, bảo đảm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị coi hoài mà quý vị không thấy sao? trong cái tuệ giác, trong cái sự, trong cái đạo quả, nó có một cái chức năng cho mình thấy rằng cái này là đạo quả, cái này là tuệ giác này. Là đạo quả là tuệ giác là sao? Là trật trật, mình thấy trật cho mình biết chứ, phải không? Trật 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 trật, khất sân 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 hoài. Tới một lúc cái đó, nhớ rồi, biết rồi, tự nhiên nóng sân nữa, thoải mái, chấp nhận. Đó, thì tại vì sao? Là tại vì mình đã tập rất là lâu rồi, bây giờ nó mới được như vậy. Chứ không phải là tự nhiên đụng cái trên trời rớt xuống cái đạo quả đâu. Vì vậy, không thể nào mà tự nhiên mà cái gì mà nó tới, nó là nhân quả mà. Nó phải tu tập, tu tập, tu tập, tu tập. Rồi nó hư, hư, hư. Rồi tới một lúc nào nó hư quá rồi, thấy không? Nó trật rồi, tự nhiên bắt đầu đó. Trí tuệ nó phát sanh, tự nhiên mình làm nó đúng mà. Bây giờ, ông thiền sư này, ông dạy thiền cho mình, ông nói các hiện tượng tự nhiên, các hiện tượng tự nhiên. Ví dụ, ông nói đau nhất là hiện tượng tự nhiên. Đó. Nếu mà mình hiểu hiện tượng tự nhiên, mình sẽ hết đau á. Năm rồi đó sư, trước khi mà sư về đây đó, có một cái cô đó, của Phật tử. Có lại giữ có thiền có 2 ngày à. Tổ chức ở chùa của sư. Cô mới nói rằng là dạ thưa sư, con có một cái chị bạn, chị tên như vậy vậy đó. Mà chị đau nặng lắm rồi. Ung thư phổi. Chắc có lẽ là chết thôi. Thì cô chỉ trình bày vậy thôi. Cô chỉ nói câu chuyện vậy thôi. Thì trong khi mà cô nói như vậy đó, thì là trong cái số cái người mà tới mà giữ khóa thiền đó đó, mới sau cái khóa thiền rồi mới đi thăm cái người tao. Đi thăm cái cô mà bị ung thư đó. Rồi khi mà cái cô này cô đi thăm rồi, rồi cô viết một cái email cho sư. Cô nói rằng dạ thưa sư, cái chị đó là chị khóa thiền vừa rồi, chị tới chị nói thì bây giờ vợ chồng con cũng có đi thăm cái cô đó mà thấy thật là cô đau rất là nặng, và có lẽ là chắc là cô chết. Thì con viết đây cho sư cái số phone của cô đó, thì nếu được thì cô, thì sư hoan hỷ, sư kêu cho cổ đi, sư nói cho cô một vài lời để cho cô đỡ. Tại vì đau mà, đau thì cái tâm nó tuột mà, nó phiền não lắm. Không chừng được cái những gì mà sư nói làm cho cô nhớ. Thì sư mới gọi điện thoại cho cô, sư mới nói như thế này: thôi bây giờ đó, là tôi nghe cô đau rất là nặng, Phật tử họ tới thiền, thiền của tôi họ có nói, thì thôi bây giờ đó, cái ngày đó tôi cũng đi ra cái vùng gần đó, thì thôi để tôi, cô cho tôi cái địa chỉ đi, tôi lại đi thăm cô. Rồi cô nói dạ con cảm ơn sư, thôi bây giờ đó để con, cái phone của con để con text cho sư, con gửi cho sư cái tin nhắn, trong đó có địa chỉ của con. Sư ở ngoài kia, sư đi cái chùa đó, sư làm lễ chờ hoài không thấy bà gửi địa chỉ, suy nghĩ chắc là cô sợ, cô ngại, cô không dám để cho sư thấy thăm. Thì thôi, thì sư thấy không, ủa không có gửi địa chỉ cho mình thì mình biết đâu mà mình lại thăm. Vài ba hôm sư về nói chuyện là ngày weekend, thứ bảy chủ nhật, tới ngày thứ hai sư đi tới thăm con. Tới ngày thứ ba đó cô gọi sư, cô nói dạ thưa sư, cái ngày chủ nhật sư nói sư lại thăm con mà sao con chờ hoài con không thấy sư. Cái sư nói cô quên rồi, cô có gửi địa chỉ cho sư đâu mà sư tới. Ơ cha cha cha, con quên, con tính gửi địa chỉ cho sư để mà sư lại con mà bây giờ con quên rồi. Thì cô nói như vậy xong xuôi rồi đó, thì cô nói thôi được, sư yên tâm rồi, để con gửi, con làm tin nhắn rồi con gửi cho sư cái địa chỉ đó. Thì sư chưa có nhận địa chỉ thì có một người qua điện thoại nói rằng là con là bạn của cô, cái cô mà bệnh đó, cái người cư sĩ đó, cái anh đó, anh mới nói rằng con là bạn của cái cô bệnh đó, để rồi con xuống con chở sư đi lên thăm cô. Thì khi mà sư tới thì thăm đó, thì cô thấy cô khỏe, thoải mái lắm, cô ngồi nói chuyện rất là tỉnh táo. Cô mới nói với sư, cô nói rằng thưa sư, con bị ung thư này cũng 2 năm rồi, mà lần đầu tiên đó hóa trị, thì khi mà họ chích cái hóa chất nó vô trong người để mà diệt cái vi trùng ung thư đó, thì con sợ ghê lắm. Nhưng mà khi mà con biết sự dặn là giữ tâm cho yên ổn, chấp nhận nó, thì con thấy con qua được, con cảm thấy dễ chịu quá. Họ đau đớn thiệt nhưng mà con chấp nhận được, con chịu đựng được. Cái lần hóa trị thứ hai, lúc bây giờ là con đã kinh nghiệm rồi, con thấy thoải mái. Vì vậy thưa sư, con nghĩ rằng là con đã thoải mái rồi, con không sao hết trơn. Nhưng mà gần đây thôi, bác sĩ họ tới họ nói với con rằng, họ nói rằng là chúng tôi tưởng là cái ung thư của cô đó nó giảm bớt rồi, và bây giờ nó có những cái triệu chứng là nó bộc phát trở lại rất là mạnh. Thành ra chúng tôi phải tăng cái lượng thuốc, cái dose từ ví dụ chẳng hạn 50 mg bây giờ lên 100 mg. Và tôi yêu cầu cô phải ký vào đây là cô đã được thông báo là cái số cái lượng mà hóa chất mà tiêm lần này nó rất là mạnh, và cái tác động của nó rất là dữ, tới với cô là cô có thể mất tóc rồi, cô có thể đau đớn khó chịu vô cùng. Thì cô nói khi mà nghe bác sĩ nói vậy là con hết hồn hết vía, con sợ quá chừng. Thì thấy bà nói, cô nói như vậy, lúc đầu cô nói thì mình nghe cô thấy cô hiểu thế nào là một hiện tượng tự nhiên. Chứ nói đau là một hiện tượng tự nhiên, con chấp nhận như đó. Mà hiện tượng tự nhiên lần thứ nhất, hiện tượng tự nhiên lần thứ hai chấp nhận, mà tới khi mà nó tăng cái đô lên hết hiện tượng tự nhiên rồi nó sợ muốn chết luôn. Thì lúc bây giờ sư ngồi sư nói với cô, sư nói bây giờ tại sao cô sợ, cô sợ chết cái gì? Từ trước giờ con không sợ chết mà sao bây giờ con sợ chết? Nghe câu chuyện của vị thấy là sao, nó đè xuống, những lần trước nó đè xuống, không sao mà, sư nói đây là một hiện tượng tự nhiên mà, chết chắc là hiện tượng tự nhiên, ai không chết, mình cũng chết vậy, không sao đâu, do đó nó vượt qua được. Nhưng mà nhẹ nhẹ nó còn vượt qua được, mà khi mà nắng quá rồi hết sức chịu không nổi. Thì sư mới nhắc cô, sư nói cô nhớ này, đối đế là chết thôi, phải vậy không? Bây giờ bác sĩ nó nói bây giờ cái ung thư nó bây giờ nó quật trở lại, nó rất là mạnh, nó rất là mạnh thì mình sẽ chết. Chấp nhận nó đi, giữ cái tâm cô cho yên. Nếu mà cô giữ được cái tâm cô yên rồi đó thì cô chết một cái có thể là cô đi sanh thiên, thì cô đổi mà, đổi cái sanh già mà bệnh hoạn như thế này thành ông chư thiên hay là bà chư thiên mà trẻ 15 16 tuổi đòi gì nữa. Sư nhắc là vậy. Nó cũng giống như vui vậy. Rồi sư kể, sư nói có một cái anh đó mà sư quen là một người Phật tử đó. Anh đau anh nằm ở nhà thương, mà anh nói khi mà anh vô nhà thương là anh chấp nhận rồi, anh nghĩ là chắc là anh chết rồi. Thì anh vô nhà thương đó, mắc tiểu quá, anh đi nhà vệ sinh, té một cái âm, đầu cũng đánh vô trong cái vách đó, trong cái chân giường đó. Đánh cái âm xong rồi anh nói anh nằm, anh thấy bay ra khỏi, bay lên, bay dù, anh thấy trời ơi màu xanh màu đỏ đẹp quá. Bay tới gần là thấy trong đó là có chư thiên đứng trong, mình đưa tay quắc quắc vậy. Thì ông nói vừa cái lúc mà mình thấy chư thiên mà thấy rất đẹp vậy đó, thì tự nhiên ông bác sĩ ông chích một cái, tự nhiên mình tỉnh lại cái mình rớt xuống. Ông nói trời ơi lúc đó là tôi tức mới dữ chứ, nghĩa là ông muốn chết á, ông muốn chết để gặp mấy bà chư thiên đó. Thì sư nói, sư giải thích, sư nói cô thấy không, khi mà cái tâm nó có sự chấp nhận, tâm nó bình tĩnh thì cái phút cận tử tâm nó không có phản ứng. Thì đó, thì cái kết quả là như vậy. Quý vị biết câu chuyện sao không? Sư tới ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật bạn chết mất tiêu. Sư hỏi mấy người bạn qua thì chết như thế, chết tâm rất là yên. Bà chấp nhận mà. Bà nghĩ rằng cứ việc giữ tâm cho yên ổn đi, thế nào mình cũng chết mà. Đó là sư nghe những người bạn họ nói lại vậy đó. Vì vậy tụi con thấy cô ấy cô chết rất là yên tĩnh. Thật ra bà chết sư cũng không biết nữa. Sư tưởng còn sống mà. Sư về sư hỏi mấy người bạn một chừng khoảng chừng vài ba tuần sau, sư về trở lại cái chỗ đất của sư, sư hỏi mấy người kia, mà kia nói chết đi rồi. Sư tới ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thì phải, thì ngày thứ hai là cô chết. Thì sư hỏi chết như thế nào, chết rất là yên ổn, tâm chấp nhận. Cái yên ổn là vì có sự chấp nhận đó. Thật ra một điều sẽ nhắc quý vị ráng tu đi, để làm thế nào mà khi mà đau đớn bệnh hoạn như vậy mình phải có tâm chấp nhận chứ. Bây giờ mình hai phía tóc rồi này, thấy không? Sinh ra rồi bây giờ đang già này, rồi nó đau này, rồi bữa nào chết chứ. Thì mình ráng mình tu. Mà khi nào mà quý vị nhớ mà quý vị ngấp náp, đừng kêu tôi suy tới. Suy tới kêu suy tới một cái thì niệm 1, 2, 3 là quý vị đi đó. Khi để ý vậy nè, hễ người nào mà bắt đầu mà hơi có bộ muốn tới nơi rồi đó, tự nhiên sao tự nhiên họ kêu suy tới à. Thôi suy tới sẽ gặp người ta chút đi, gặp cái chừng vài ba bữa đi mất tiêu. Vì vậy thôi bây giờ để mình chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay ha. Hẹn quý vị ngày mai. Và chiều hôm nay là 5 giờ rưỡi sẽ có cái buổi tình pháp. Nếu mà quý vị rảnh mời quý vị qua, thì chúng ta sẽ trở lại có vấn đề thực tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.